Xin đọc tiếp.
Phương pháp hộ niệm người chết. Mỗi năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Con người cũng có bốn khổ, sanh, già, bệnh, chết. Tam giới không an vì lửa vô thường đốt khắp nơi nơi. Cõi trời đại phước đức, đại quang sáng, đại oai thần cũng không thoát khỏi. Chỉ vì bốn khổ sanh già bệnh chết của muôn loài, Đức Phật mới xuất thế để dạy phương pháp điều phục. Chỉ có thắng pháp vô sanh bất diệt, hỡi các bậc có trí nên xét kỹ. Thân tráng niên tựa hồ mạnh khỏe, nhưng tuổi già và cái chết sẽ sập tới, cũng như mùa đông sẽ về để kết liễu một năm qua. Tất cả chúng sanh, ai cũng đeo sẵn án tử hình. Ngày xử tử thì không quyết định. Có thể chỉ một chốc nữa, có thể là ngày mai hoặc sang năm, có thể là bao nhiêu chục năm nữa.
Chỉ có cái tánh Phật là vô sanh bất diệt thôi. Thế gian này cái gì cũng sanh diệt, cho đến hòn đá nó cũng có ngày nó bị vỡ, bị hỏng. Không có một cái gì mà còn được mãi. Chỉ có cái tánh Phật ấy, thì mới vô sanh bất diệt thôi. Đây lại nói, chỉ vì bốn khổ sanh già bệnh chết của muôn loài mà Đức Phật mới xuất thế để dạy cái phương pháp điều phục. Đức Phật dạy chúng ta cách nào điều phục được bốn cái khổ sanh già bệnh chết. Không có cách nào mà hàng phục được cái già, cái bệnh, cái chết. Chỉ có một cách, đừng nhận nó là mình, mà nhận lấy cái Phật tánh là ta. Bây giờ cứ kêu tôi bệnh, tôi già, tôi chết, nói như thế là sai. Thật ra chỉ có cái thân cơm gạo này, cái thân bằng máu từ bào thai mẹ ra, cái ấy nó là làm bằng đất, cho nên phải già nó về đất. Thì cái ấy nó già, cái ấy nó bệnh. Thì bây giờ chỉ một cách là đừng nhận nó là thân thể của mình. Điểm thứ nhất là đừng có vào bào thai, đừng để cho nó đẩy vào bào thai, đừng để cho cái nghiệp dâm dục, hai cái thói yêu và ghét, nó đưa mình vào bào thai. Điểm thứ hai, đừng nhận nó là mình, đừng nói tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, mà biết đây chỉ là cái ngã ái, ngã chấp, cái vô minh, nó cứ nhận vơ, lấy cái đất nước gió lửa này làm thân thể của nó. Thế là nhận cái vọng tâm theo duyên mà giải, theo duyên theo nghiệp mà giải hiện. Thế thì chỉ có một cách, đừng nhận cái thân cơm gạo này là mình, đừng nhận cái sanh già bệnh chết, cái vô thường là ta, mà nhận lấy cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh không sanh không diệt. Sống với cái tánh không sanh không diệt thì mình sẽ cùng với nó mà chẳng sanh chẳng diệt. Thế thì đấy là cái phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta để hàng phục cái khổ sanh già bệnh chết. Thật ra không có cách nào mà hàng phục nó, chỉ có cách là đừng nhận nó là mình, biết đây là cái giả, thân bằng đất nước gió lửa thì nó phải chuyển biến rồi nó tan. Thì mặc nó, đừng vơ lấy nhận là tôi già, tôi bệnh, mà biết là đây là sự chuyển biến của vạn pháp, nó phải thế. Không dính dáng gì đến mình cả. Tánh Phật mới là mình. Nhận cái tánh Phật là mình thì sẽ thoát khỏi muốn khổ, sanh già, bệnh chết. và chúng sanh ai cũng đeo sẵn cái án tử hình. Cái án tử hình là cái gì? Người nào cũng phải chết. Cho nên đã có ở bụng mẹ sinh ra là biết chắc chắn cái người này một ngày mai phải chết. Chỉ có điều là chưa biết chết lúc nào thôi. Có người thì chết ngay, có người thì vài ba chục năm nữa, có người thì đến già mới chết. Nhưng mà không có một người nào mà lại không chết cả. Thế cho nên tất cả chỉ có một cách là có trí tuệ, biết rằng cái thân này không phải mình, nó là bằng đất, mai đây sẽ trả về cho đất. Tỉnh ra như thế, đừng vơ lấy mà nhận là mình, thì sẽ đỡ khổ. Đọc tiếp.
Trong nhà tù, những người chờ ngày gọi đi đền tội đâu có thiết ăn ngon mặc đẹp. Lòng họ chỉ ước mong duy nhất một tờ sắc lệnh ân xá. Ở trong khám ta bà, chúng sanh nào cũng là tử tù. Chỉ vì không đủ trí tuệ để nhớ rõ hoàn cảnh bi đát của mình, nên mới có thời giờ tìm hơn thua trong va chạm hay một lời nói. Người bị án xử tử đã được luật sư chỉ bày cách thoát thân mà không chịu để tâm, cứ mãi tranh cãi phải quấy với các bạn đồng nghiệp. Người này chẳng ngu cũng cuồng. Cho nên tu là điều cần yếu. Tha thứ xót thương bạn đồng cảnh là tướng trí tuệ. Thân chúng sanh là một chuỗi vay mượn đất nước gió lửa. Đã vay thì phải trả, nên chết là một quyết định. Vì quên sự thật này, chúng ta cứ lo đề cao chấp ngã. Dù chỉ một lời chê từ xa, ta cũng bực tức cáu kỉnh.
Những người ở tù thì còn mong có ngày được ra. Còn những người này là những người nói là những người này là những người tử tù. Tử tù là thế nào? Cho nên người nào bị cái án xử tử, người nào cũng phải chết. Thế thì những người mà bị án xử tử, bị tù mà người ta nhốt đấy để ngày mai người ta đem chém đầu hay là đem ra người ta bắn, thì những cái người biết chắc chắn thế nào mình cũng chết, thì cái tướng mạo của người ta làm sao? Ai có vui vẻ cầu ăn ngon mặc đẹp đi chơi không? Sao thế? Người ta cũng ước mong, chỉ có một cái đó là cái chỗ ước mong nhất, nhưng mà có lo được không? Số đông mà đã xử tử là khó mà nói chuyện gỡ được. Thì chúng mình cũng thế, cái chết là cái không ai gỡ được cho mình cả, thì còn đợi ngày thế thôi. Thế mà quên cái việc ấy đi. Thế cho nên trong khi mà chúng ta hiện tại đây là những cái mà trong khi chờ đợi đến cái ngày của mình chết thì quên. Thế vì quên cho nên mới có thì giờ để cãi nhau, mới có cái thì giờ để tranh chấp. Cho nên nếu mà nhớ là mình sắp chết, bạn mình cũng sắp chết, cái quan tài nó đang đợi, thì có cãi nhau nữa không? Có phiền hà nhau nữa không? Đấy. Cho nên đây tổ nói những người bị tù mà người ta biết rằng người ta bị sắp sửa bị mang ra xử án, thì người ta biết như thế, cho nên dù người ta không biết niệm Phật, dù người ta không biết tu, chớ mà người ta cũng biết thôi, cái gì cũng buông hết, sắp chết rồi còn bận lòng cái gì nữa. Cho nên người ta xả, người ta không có tranh chấp cãi nhau, cái gì người ta bỏ đi, bận lòng nữa, còn gì nữa mà tranh cãi. Đấy là người thế gian. Còn chúng ta ở chùa đây, vào đây, vào thự hương sen là người nào cũng biết mình phải chết. Thế nhưng mà lại không được như những người ấy đâu. Lại cứ quên, lại cứ xoay sở nhau, động chạm nhau, va chạm hết việc này việc kia, rồi để lòng, rồi giận hờn nữa. Thế cho nên chúng ta là những kẻ tử tù mà không biết cái cảnh bi đát cái hoàn cảnh bi đát đáng thương của mình. Ở trong khám ta bà này, chúng ta là những kẻ tử tù, nhưng mà đã được Phật chỉ cái đường giải thoát, coi như được ân xá. Cái thân cơm gạo này nó tan đi, nhưng mà cái tinh thần của mình nó còn, nó vẫn sống mãi. Cho nên mình coi như là cái người được thoát, không có cái khổ về sự chết. Đấy. Thế nhưng mà lại Đức Phật đã chỉ cái đường để giải thoát, mình lại cứ không nhớ, lại cứ không chịu đi, không để thì giờ niệm Phật để cầu giải thoát, mà lại cứ để thì giờ để tranh cãi. Thì ở đây tổ gọi những cái người này là những người làm sao? Đấy, nếu chẳng ngu cũng của. Chứ còn người khổ bình thường thì ai mà được lệnh ân xá khỏi bị giết chết thì hẳn là vội vội vàng vàng để đi về, để vội niệm Phật để về quê hương cực lạc. Chứ đằng này thì lại không chịu lo cái ân xá của mình, mà lại cứ lo cái chuyện tranh nhau cãi nhau, những cái va chạm không đâu. Thế cho nên tổ gọi những các vị này là chẳng ngu cũng cuồng. Vậy chúng ta có muốn làm người ngu, người cuồng không? À, cái nếu đã không ấy, thì tỏ cái thái độ là mình không có ngu, mình không có cuồng, mà mình khôn. Đọc tiếp.
Nếu đủ trí tuệ để nhớ, thân mình chỉ là một nghiệp báo. Đời sống sanh già bệnh chết là một chuỗi ngày đáng thương. Thì thương mình thương người, chúng ta dễ dàng có bốn đức: từ, bi, hỷ, xả trong khi đối xử với nhau. Ai cũng phải chết. Thế mà hàng triệu người, may lắm mới có một bình tĩnh thản nhiên khi chết. Lâm chung thể xác đau đớn, tinh thần rối loạn. Nếu không bình tĩnh, thì sẽ theo nghiệp về cõi khổ, hoặc ngất liệm trong bào thai để lao mình theo bánh xe luân hồi vô tận. Muốn giải thoát cần nhớ rằng thân đất nước gió lửa hư vọng, cảnh do nghiệp báo ảo thuật an bài, chỉ có tánh thường tịch quan mới là chân thật.
Nếu đủ trí tuệ thì đã nói cái gì nhỉ? Mình từ bi hỷ xả là bởi vì rồi sắp sửa cùng đào hố. Đấy, vì thế cho nên là tha thứ cho nhau, đừng cạnh tranh phiền nữa, để vui vẻ mà cùng nhau niệm Phật. Đó là đoạn một thông một đoạn. Còn cái đoạn tiếp, không những cái thân nó khổ, nó khó khăn, mà cái tâm nó ít người mà bình tĩnh mà chết. Thì hơi có chuyện gì là cái tâm của mình nó duyên theo. Thế cho nên là thành nó cái, theo cái duyên mà đi về các đường khổ. Tiếc lịm vào trong bào thai. Một khi mà đã khởi cái tâm vướng mắc một cái cảnh giới nào, mắc vào đấy, thì trong cái khi mắc vậy thì cái tinh thần nó ngất lịm đi, nghĩa là nó không còn biết gì nữa. Thế rồi cứ thế mà thành cái bào thai. Thế mà một khi đã từ bào thai mà thành cái thân sống, thì cái thân sanh già bệnh chết ấy nó cứ theo cái đường luân hồi mà chuyển biến mãi không biết bao giờ cùng. Đó, người muốn giải thoát thì phải nhớ là cái thân này không phải mình, nó là cơm gạo, nó là đất nước gió lửa, nó phải giả về cho đất. Đó là nói chuyện cái thân mình. Còn nói chuyện cái cảnh mình đang sống đây, cảnh vui, cảnh buồn, cảnh vinh, cảnh nhục, cái cảnh đây ấy, nó là cái gì? Đó, theo nghiệp của nó giả hiện thôi, là ảo thuật, không có thật. Còn cái tâm yêu ghét mừng giận thì có phải mình không?
Nó nói gì đó cũng không phải.
à, nó là vọng tâm. Tâm ấy nó theo duyên, nó bật lên rồi nó lại tan đi, nó không thể mình. Người mà nhớ được như thế thì chỉ một lần nhận lấy cái tánh thường tịch qua, tức là tánh Phật của mình. Quang tức là vô lượng quang, mà thường tịch ấy, tức là vô lượng thọ. Tức là nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, sống với cái tánh ấy thì cái người mới được giải thoát. Thế cho nên tổ khuyên chúng ta hàng ngày nhớ. Nhớ nghĩa là niệm. Niệm nghĩa là bởi vì mình quên thì bây giờ phải tập nhớ ra. Hàng ngày nhớ lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh A-di-đà. Thế cho nên Phật tổ cứ bắt chúng ta niệm, phải niệm suốt ngày. Nghĩa là vậy, hằng nhớ đến, không được quên. Đọc tiếp.
Cho nên giờ phút còn sống đây, chúng ta phải luyện tâm miên mật, xa lìa bốn yếu tố tham yêu, giận ghét, sợ hãi và si loạn. Hàng ngày đối những cảnh hiện ra trước sáu căn, dù khả ái hay khả ố, chúng ta tập bình tĩnh, nhớ rằng sắc tướng, âm thanh là do tâm biến hiện theo nghiệp báo, duy tánh Phật là sự thật. Nếu đối cảnh không nhớ được như vậy, không thật sống với trí tuệ như vậy, thì dù chúng ta đã học tất cả giáo lý cũng vô ích vào lúc nhắm mắt tắt hơi.
Tôi nhớ được cái thân này là đất, sắp sửa bút cho đất. Có mình nhớ được như thế thì sẽ thế nào? Thấy người ta có tiền nên mình có tham không? Thế, nếu nhớ được như vậy thì người ta mắng mình có giận không? À, chó nó đến nó cắn nó có sợ à, đấy. Thế cho nên cái người mà tỉnh được, biết cái thân này là cơm gạo mình sắp vứt trả về cho đất, như thế thì không quản ngại. Chẳng quản ngại cái thân này nó mất hay còn. Đã không quản ngại thì không được sợ hãi. Thế cho nên không bình tĩnh, không sợ hãi, không si loạn, không tham yêu, không giận ghét. Sở dĩ mà hàng triệu ai cũng phải chết, chẳng có người nào không chết. Nhưng mà chẳng có cả triệu người cũng không có được một người bình tĩnh khi chết. Sở dĩ mà như thế là bởi vì cả triệu người không có lấy một người tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là nhớ rằng cái thân này là thân đất nước gió lửa, chúng ta phải trả về cho đất. Đó là một cái giác tỉnh. Hai, nhớ rằng những cái mắt thấy, tai nghe, sắc thanh hương vị xúc pháp, những cảnh nó đối với sáu căn của mình thì đều là ảo hóa do thần kinh của mình nó biến ra. Có phải những âm thanh là cái không có không? À, chỉ do động tĩnh không khí mà rồi thần kinh của mình nó biến ra những cái âm thanh để cho mình phân biệt cảnh bên ngoài. Cho nên gọi sắc thanh hương vị xúc pháp là những ảo hóa. Thế đấy là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là nhớ rằng cái vọng tâm, cái yêu ghét, cái mừng giận, cái thương lo, cái sợ hãi đều gọi là vọng tâm. Nghĩa là nó theo duyên tuần nghiệp, nó giả hiện, nó bật ra rồi nó lại tan đi, nó không phải mình. Đấy. Tôi nhắc lại, người ta ai cũng phải chết, mà cả triệu người không được lấy một người bình tĩnh lúc lâm chung. Mà sở dĩ không bình tĩnh là bởi vì không nhớ, không giác tỉnh. Cho nên chúng ta bây giờ muốn lúc lâm chung được bình tĩnh thì ngay bây giờ chúng ta phải tập bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh được thì chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là phải nhớ bốn điều. Nhớ không quên, dù hoàn cảnh nào cũng nhớ không quên. Bốn điều là những gì? Một là nhớ cái thân này nó là mảnh đất, nó không phải mình. Thế cho nên là đương nhiên là phải giả nó về cho đất. Thế là một. Còn hai, phải nhớ cái tâm mà tham yêu giận ghét sợ hãi si đoạn. Cái tâm ấy nó là vọng tâm, nó không phải là mình. Đừng nói là tôi thích cái này, tôi chịu cái kia, tôi ghét cái lắm, tôi không bằng lòng. Đấy. Nếu nói như thế là nhận cái vọng tâm là mình, để cho cái vọng tâm nó chi phối. Mà bây giờ phải biết nó là gì? Nó là vọng, nghĩa là nó là vô minh, tướng của si mê. Từ nhiều kiếp mình lầm nhận nó là mình, cho nên nó đã đưa lên thiên đường, nó đã bỏ mình vào địa ngục, nó đưa mình vào thai châu bụng bò. Mình đã khốn khổ vì nó từ vô thủy đến giờ. Bây giờ phải nhớ là nó không phải mình, mà nó là vọng. Theo duyên, theo nghiệp, nó giả hiện. Cho nên phải tập ngay từ bây giờ đây, phải tập mặc nó. Nó khởi lên rồi mặc nó tan đi. Đừng vơ lấy mà nhận là mình. Đấy, cái này là cái thiết yếu. Thế mà cứ nhận nó là mình ấy, thì dĩ nhiên là nó bốc lên. Thế rồi giận, rồi hờn, rồi tức tối, rồi bỏ chùa đi về nhà. Đấy là toàn cái vọng tâm nó sai cả. Để cho cái vọng tâm nó sai thì đó là chúng sinh từ vô thủy đến giờ. Chúng ta đã khốn khổ trong luân hồi từ vô thủy chỉ bởi vì nhận cái vọng tâm này là mình, để cho nó sai sự. Nó xui nói, lôi cả cha mẹ ra mà kể xấu, lôi cả bạn bè tìm cãi nhau, đánh nhau. Đấy. Nó xui mình đủ cái thứ mất dạy. Từ vô thủy nó đưa vào bào thai con trâu cũng đâm đầu vào làm con trâu. Nó xui vào bào thai con mèo cũng đâm đầu vào làm con mèo. Ngay đến cái kiếp này nó xui vào bào thai đấy. Nó đưa vào trong, nó khởi cái tâm ưa cái sự dâm dục. Thế là nó đưa vào bào thai, chứ cũng cứ thế vào bào thai. Rồi từ trong mẹ đi, trong bụng mẹ đi ra, hiện chúng mình bây giờ đấy. Là chúng mình, ai bỏ cô không? Cái nghiệp dâm dục nó đưa mình vào vào thai. Thế cho nên Phật bắt mình phải thọ giới, để tập xả những cái nghiệp ấy đi. Đừng nhận nó là mình, mà biết nó là oan gia. Cho nên cứ mặc mà, mỗi khi nó khiến ưa thích cái gì, bình tĩnh. Một lúc thì cái ưa thích cái nó tan đi. Đó. Nó xui, ở đây bực quá, thôi ta đi về nhà. Thế nghe thấy ở trong tâm mình nó khởi lên, bực lắm, đi về nhà. Thế thì nên làm gì? Ngồi yên, ngồi cười, để mặc nó. Ta đố mày đứng đấy được một lúc, thì liệu liệu nó có đứng lại được không? Nó là ảo tưởng. Đấy. Thế là cái người trí tuệ, thế là cái người thầy phải nói là ông thánh đấy. Cái vị nào mà có cái trí tuệ ấy, tức là thánh rồi. Mà nếu để cho cái vọng tâm nó sai ấy, thì cái vị ấy là phàm phu, là chúng sanh. Thấy chúng mình từ vô thủy chẳng được làm thánh, chính ở cái chỗ không biết cái việc này. Thế bây giờ biết rồi thì phải gắng đi. Cái ngôi vị thánh hiền ở ngay cái tâm của mình, không phải tìm đâu cả, mà cũng chẳng phải cầu cạnh ở đâu cả. Hễ cứ soi cái tâm mình, những cái tham, cái giận nó bốc lên, mình cứ ngồi mình cười, mình nhìn nó, ấy thế là nó tan đi. Cho nên thành Phật dễ ợt. Tôi vẫn thường thưa với chị em, chúng ta thành Phật dễ hơn ăn kẹo, tại sao? Chỉ cần có thế thôi. Kẹo ấy thì mình phải có tiền mình mới đi mua được cái kẹo. Mà trong khi tay mình cầm cái kẹo mình đặt vào miệng ấy, Nếu có người nào bên cạnh người ta chớ trêu, người ta đập cái tay một cái thì cái kẹo nó còn rớt xuống. Thế cho nên chưa bảo đảm là mình ăn kẹo đã chắc. Còn đằng này tâm mình, tánh mình, có đứa nào mà vào đấy mà đuổi mình ra được không? Thế mà sao không chịu thành Phật? Thế vị nào mà có trí tuệ như vậy thì sẽ bình tĩnh lúc lâm chung. Cả triệu người không có được một người bình tĩnh lúc lâm chung, bởi vì cả triệu người khó mà có được một ông thánh. Thế tỉnh ra như thế là ông thánh. Thế thì nếu mà còn như bây giờ mà chúng ta lại cứ không chịu vâng lời Phật, thẳng cánh buông cái vọng tâm đi, sống với cái chân tâm, không chịu làm cái việc ấy, thì đây tổ nói rằng dù các vị có học tất cả giáo lý của Phật cũng vô ích. Đi nói giảng hay, nhưng mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ ghét, vẫn cứ mừng, vẫn cứ giận, thì cái vị ấy ở đây tổ nói minh bạch, dù chúng ta có học tất cả giáo lý, có giỏi đến bao nhiêu chăng nữa, cũng vẫn là cái, nếu không ngu thì cũng là đồ cuồng.